khi mà nó có cái này tức là nó có hết tất cả những nhân duyên này à, nhưng mà cái nhân duyên mà trực tiếp tạo nó thì mình thấy, còn nhân duyên mà nó gián tiếp để tạo thành những cái này cái kia thì mình không thấy. Tại nó trùng trùng mà nó phải, nó có chiều này không, nó có chiều ngang, chiều dọc, chiều tới, chiều lui, nó đủ chiều hết á.
Có nước, có phần, có ánh sáng.
Cái này là tương thức á, tự tại môn á, là cái này là thầy và nhất hạnh rồi.
Hay nói lắm.
Nó trong qua sen này có mặt trời, chứ gì hết. Tại tôi nói cái chuyện này là qua nghiêm, nó chỉ tầm thường rồi. Tại vì trong qua sen này thực sự là nó phải có mặt trời nó mới nằm giờ cái ánh sáng mặt trời nó hưởng bao nhiêu ngày ở đây nó mới nở thành qua sen. Bạn thở nhìn nó không có là qua sen thôi, nhưng mà trong đó có mặt trời, trong đó có nước, trong đó có con chim, trong đó có cái con người nhìn, có đủ trong hết trơn á, những cái đó tác duyên nó từ từ á. Thầy lại hái vậy đó, thấy không? Nhưng mà tại vì mình thấy những cái trực tiếp thôi, thấy trực tiếp thôi. À, còn nếu mà mình thấy tại vì trong cái pháp giới bao nhiêu là một cái sự nó như cần trực nha. Thành ra một cái pháp tồn tại là những cái pháp khác thì mới tồn tại được. Thành ra cái pháp khác tồn tại được tức là sao? Tức là cái pháp này nó cấu tạo ở thằng này cái gì nữa? Nó cấu tạo ở thằng này cái gì nữa thì nó tại vì nó dính nhờ thằng này mà nó tồn tại thì nó cấu tạo ở thằng này.
Lý do bạn nói là bởi vì trong đây cho ví dụ ngày như nước thì sống, bản thể của sống cũng là nước. Còn như này nói bản thể của bạn bằng sắt, là bằng sắt chứ đổi bằng gỗ đâu. Nó phải cho ví dụ làm cái chiêu như này.
Không có, tại vì cái bản thể này là bản thể của cái gì? Bản thể của cái trùng lý nhân duyên. Còn cái này là bản thể này, nó nói về bản thể của vật tánh, tính không từ đựng cho sống cái nước. À, còn cái là bản thể này bản thể của lý nhân duyên, tại vì khi mình nói hai sự phải nói về nhân duyên. Còn nếu mình lý sự thì bắt đầu mới nói về một cái bản thể tánh không, cái sống cái nước, cái vàng và cái ngọc là bằng vàng.
Chỉ cần có một cái đồng hay là nó đồng đã
hết rồi. Thì đó là trong một pháp nó có tất cả các pháp gì đó. Thành ra cái pháp này tức là pháp này, thôi là mày cái lọ à mới thằng này, thấy không? Nhưng mà tại sao tức là nó, bởi vì không có thằng này không còn tại thiếu cái nhân duyên hay là mất nhân duyên này mà không, tại thằng này nó giấu đi nhưng mà vẫn có nhân duyên biến nó giấu đi, nhưng mà thật sự nó vẫn có nó, thằng này mới còn tồn tại, chứ thật sự mà bỏ nó đi đó, bỏ cách nào bỏ nó không cho nhân duyên nữa thì thằng này nó mất liền, thằng này nó nương với thằng này nó còn. Thành ra thằng này tức là thằng này, nó là phần của nó thôi, nhưng mà cũng tức là nó, tại vì không có thằng này tức không có nó. Thành ra trong cái pháp tạng nhân điệu kinh diễn thọ đã có chép: Thế Tôn có thể diễn ra một âm thanh, mỗi hữu tình thì theo loài của mình mà hiểu. Ngài có thể hiện ra một sắc thân màu nhiệm, ký cho chúng sanh thì theo chúng loại của mình mà thấy sai khác. Tức là trong này nó nói là một, cũng như là mỗi âm thanh mà tùy theo cái loại hiểu gì đó, tức là nhiều âm thanh, nhưng mà nó cái âm thanh này tức là âm thanh kia, hoặc nói âm thanh nhưng mà âm thanh này tức là tiếng Pháp, tức là tiếng Mỹ, tức là tiếng Tàu, tức là đủ thứ hết trơn. Sắc thân cũng vậy. À, sắc thân này là sắc thân Phật, nhưng mà cái loại kiến là thấy sắc thân kiến, chữ tiên thấy sắc thân như thiên, mà điều là cái đó là Phật hết. Là những cái Phật sắc, nghĩa là con kiến nó thấy con kiến nhưng mà tức Phật. À tu la thấy là A La Dương nhưng mà tức Phật. À, chứ Phật là tương tức nha, cái pháp này tức là pháp kia. Thì nó nói là không phải, nhưng mà tại vì cái đó là cái công đức của Phật, của nó hiển lộ viên mãn rồi. Thấy không? Trong thân Phật là tùy chúng ta nhìn vô, mỗi lần chúng ta nhìn vô là thấy thân Phật trong cái tướng của mình, trong cái tướng của loại của mình. Âm thanh cũng vậy, hai đứa Phật biết âm diễn sướng thôi, mà chúng ta nói lời là nghe được âm thanh của tướng mình. Thành ra cái một âm thanh mình tại mình nghe mình thấy là Phật thuyết là tiếng Ấn Độ, thấy không? Nhưng mà cái lò rồng nó nghe tiếng, thấy là tiếng lò rồng, hay là chư thiên nghe tiếng rồi chư thiên, nó bởi là nó cho gọi là cái pháp môn, nó gọi là viên mãn là gì đó. Trong một âm thanh có tất cả những âm thanh. Thì cái này nó địa đêm để giải thích là chư pháp tương tức từ tại môn, đó là thực sự là công đức viên mãn mới được như vậy. Tại vì mình luôn luôn làm tại cái tâm mình luôn luôn có phân biệt tiếng đức, tiếng việt là tiếng việt, tiếng cầm thú là cầm thú, nên mình cho là ba loại tiếng khác nhau, thành ra mình bị chướng ngại chính khi mình đặt cái quan niệm, mình đặt cho cái sự sai biệt tướng này kia là thành ra chướng ngại. Nhiều qua thành một qua, nên nhiều tức là một, trong một qua hàm chứa nhiều qua nên một tức là nhiều. Cái hàm chứa là tương dung nha, còn tương tức cái này tức là cái kia, là tương dung là trên khi tôi học rồi. Yeah. Coi như là mình nói ở trong quan này nó có rồi, có nhiều quan, tức là tương dung nhau, nhưng mà bánh sáng đèn là tất cả những cái ngọn đèn, ví dụ như thành ra mình làm hại chúng sanh tức hại mình, tương tức đó. Mình làm lợi chúng sanh tức là lợi mình, vậy thôi đó. Là tương tức. Ẩn mật hiển liễu câu thành môn, tức là cái môn thứ tư.
Cái gọi là pháp môn bất
diệt. Ẩn mật hiển liễu tức là khi nó hiển ra cái này thì nó ẩn cái kia, tức là một khi một pháp nó hiện ra thì nó có cái nó ẩn đi. cho nên tùy theo càng như bây giờ mình thích cái màu sắc thì cái này nó hiện ra màu sắc đó, mình cắt màu sắc đó thì nó ẩn đi cái công dụng, nó ẩn biết bao nhiêu cái khác chứ không phải là một cái, khi một cái nó hiện ra nó ẩn cái khác, thành ra cái nghiệp mình thì xem mình sai khác, mình nhìn nè, nhìn là cái này còn chẳng hạn như bây giờ mình đạt lý rồi thì nó hiển, mình thấy mình nói gì sự tướng thì cái lý nó ẩn đi nhưng mà cái tâm mình vẫn biết là đạt lý, còn người không đạt lý á thì nó hiển sự tướng, thì dính vào cái không đạt lý, ẩn cái không đạt lý, tức là ẩn dính vào cái vô minh. Còn cái khi mà họ nhận giải đó, thấy không? Thì nhưng mà khi mình nói màu sắc á thì nó có nhiều màu, thành ra khi mình nhợm á thì chẳng hạn rằng là nhợm theo nghiệp của mình, mình thích cái màu đó thì mình nhợm màu đó. Nhưng mà chúng sanh thấy màu đó thì chúng sanh chẳng thấy màu khác. Sao cái nó chưa nói được tổng tướng, cái nào nói tổng tướng á thì mới nói mới được. Bây giờ trong cái đại sớ giới này như một mảnh đăng trong giác tinh không, tối và sáng cũng có. Giờ mảnh đăng nó hiện lên không thì sáng là tối, thì sáng chứ là tối, cái sáng nó hiện như cái tối có không, ẩn thôi. Nó không có tối là thật á. Trong này nó là ẩn mà hiển liễu cùng nhau hiển viên mãn hết, để là câu thành, nghe nói mặt trăng trong bóng đêm, tức là nó có cái tối động á, thành ra luôn luôn hay là có ánh sáng tức là có bóng tối, ánh sáng hiển thì bóng tối ẩn, ánh sáng mà nó mất thì bóng tối là hiển lên gì thôi à? Không phải con cái đó, tại vì cái nghiệp mình kẹt thấy không, mình cứ thấy cái nghiệp thôi mà. Ý nó nói là nó này cái lý viên mãn thì nó phải như vậy đó. Từ từ mình tu rồi mình từ cái tâm mình nó viên mãn thì mình sẽ thấy nó giống gì đó. Thấy không có chứ, ngày cha thấy người đó cùng hung cực ác, đâu phải người đó không có học cái tốt, cái ác nó đang hiển, cái tốt đang ẩn thôi. Anh cho cái tâm mình để mà phải từ bi sợ bỏ cho người ta. Thấy người đó đang giữ giới không có nghĩa là họ không có cái gì họ bê bối. Cái này giới lúc đó họ đang hiển thôi, cái nhân duyên này họ phá giới nó chưa xuất hiện mà. Thành ra mình mở miệng rồi mình chê người ta một cái, nhưng mà tới chừng cái nhân duyên mà nó hiện ra rồi mình làm giống người ta thì mình mới kỳ. Nó hiển cái này thì nó cái kia nó ẩn, thì nó vô tướng á thì mới thành hình, thì nó không có duyên nữa thì nó mới không có xuất hiện đó. Tức là luôn luôn là cái này nó hiển lên thì cái kia nó đặt ẩn, đại khái biết gì thôi. Thành ra bản thể nó là không, khi mà xuất hiện cái tướng thì có cái đối đãi như nó hiển cái tướng lên thì trong cái tướng này nó, cái tướng này có lý không rồi, ẩn cái lý không. Thì mà thấy cái lý không á thì cái tướng này nó ẩn đi, lý không không còn thấy nó nữa, thấy nó thực sự là không, đâu còn cái gì mà tạo nó nữa, thì cái tướng này nó ẩn đi, tại vì mình đang thấy cái lý. Giờ mình buông cái lý ra, mình tùy thời gian cái là thấy trở lại nó lại có tướng thì cái lý nó ẩn đi. Thành ra từ từ mình học cái sự lý vô ngại đó, tức là vừa thấy có sự mà vừa thấy có lý, nó không có ngại nha, thấy luôn cả hai. Lý không thật sự là phải tập quán từ từ tập cho thành thói quen cái tâm mình đó, tới giờ mình không có phòng, giờ mình tập mình nhìn cái vật số lý. Thành ra phải tập hoài nó rồi chứ điều đó kiến hoạt là phải bỏ bao nhiêu thời gian, cái tham sân si nó trở thành nó nhìn sự không à, nó không cho mình thông qua lý, mình phải diệt nó đi, không có dướng mắt vào cái tướng của nó nữa thì cái đó tự nhiên cái lý nó thông qua sự mới được. Nên bây giờ cái tham si nó còn là luôn luôn là cái tham nó bám vào sự để nó làm việc đó, sự làm việc tức là cái nó là tấn không, cái tấn không mà khi nó hiện tướng thì ta lý thông qua sự. Cái bản thể là tánh không, nhưng mà vì bồ đề tâm gì đó, đại khái nó hiển cái tướng này, hiển cái tướng khác ra độ sanh. Thì cái tướng đó thực sự đó là tướng đạo lý hiển. Lý tức là cái chân lý, cái thể tánh, Phật tánh. Tùy duyên mà hiển. Và cái vị tế tương dung ăn lập môn. Vị tế rất là nhỏ. Những cái gì mà rất nhỏ mà cùng dung với nhau để mà thành lập một cái pháp lớn. À, thì nãy như này nói nãy đó, nhưng mà cái những cái di trần, những cái pháp trong thế gian này là tạo tạo vô số vô lượng di trần. Thì những cái di trần này đó nó chứa với nhau, nó không có đẩy với nhau mà cả thành lập cả thiên hà vũ trụ pháp giới với mình. Như bình lưu ly đựng nhiều hạt cải, môn thứ sáu này chỉ rõ vô lượng công dịch gì nhỏ nhặt đến đâu cũng thể dung chứa hết thảy các pháp. À, thực sự cách một cái pháp đó là nó cấu tạo bởi những cái nhỏ, cũng như là mình nói là thế giới, thì thế giới này gồm bao nhiêu số di trần di thực trời cấu tạo lại, nó tương dung với nhau, nó tạo thành thế giới. Những cái di trần này nó dung với thế giới kia tạo thành thế giới. Nhìn thế giới là mình tổng thể thôi. Bây giờ mình tách ra một cái di trần ra thì thế giới không cho nó dung nữa thì di trần cái thế giới nó hư gì thôi. Thành ra khi mà mình tu cái gì đó nhớ, thành ra khi mà giữ giới họ giữ di tế từ một hành động rất là nhỏ, vì những cái nhỏ này họ những cái nhỏ này nó tạo thành cái lớn. đó là mình làm cái nhỏ nhỏ mà nó hư á, thì nó làm hoại những cái phần khác, cái nhân duyên này nó thắt cái đó nhỏ thôi, à, nhưng mà làm những nhân duyên khác bị ảnh hưởng. Anh tưởng tượng này nó thành ra cái hồi xưa mấy tổ nói mình làm những việc thiện hay mình làm những cái pháp à, di tế, nghĩa là soi xét cái pháp chăm chút chỉ từ một sắc na một, từ tí một, chứ không có được dễ vui với nó. Tu nó không có dễ vui với nó, bởi vì trong cái pháp mình hư một chút xíu á, hư một chút xíu á là ảnh hưởng hết một cái mấy cái phần khác. À, trong giới cũng vậy, giới là nó sức mẻ chút xíu á, nói vậy những cái nhỏ thôi, phải không, sức mẻ chút thì ảnh hưởng hết tất cả những cái khác. Thành ra tại sao mà đời chỗ này tôi ăn hán quả hoài không đắt là gì, tại vì cái nhỏ nhỏ mà nó đâu sao, thấy không, người ta nói là nó phải sự này nó dính cái sự kia, dính cái sự nọ vậy đó, hay gì nó tương dung nhau nó mới thành đặc được pháp, an lập được cái pháp. Trong hạt bụi cõi nước có nhiều như số hạt bụi, trong mỗi cõi chẳng thể nghĩ nổi Phật, trong đầu một sợi lông nhỏ bé nhất xuất hiện cõi trăng nghiêm ba đời. Thành ra cái này trong kinh Vô Lượng Thọ nè, thân miệng thường tỏa ra vô lượng diệu hương, ví như lương chiên đàn qua mắt la hương ấy thơm ngát khắp mười phương thế giới. Thì cũng như ý mình nói đó, một mà nó di tế mà nó nương tựa nhau đó cho tất cả quốc khác. Trong tay thường tuôn ra vô tận các báo và trang nghiêm hết thải các vật cần dùng tốt đẹp để lạc hữu tình. Trong tay cái Phật tuôn ra hay là nhỏ thôi, nhưng mà tất cả làm lợi lạc nương tựa nhau hết, cái hữu tình ở chỗ khác luôn. À, thì cái đó hạnh nguyện của hiền là gì đó, một ánh sáng phóng ra một ánh sáng, phóng ra một ánh sáng, rồi ánh sáng này nó phóng ra vô lượng ánh sáng, rồi một hạt bụi tỏ ra vô lượng hạt bụi, vô lượng thân vậy ai. Thì thực sự ra những hạt bụi này nó tương dung với hạt bụi chỗ này, và ánh sáng này nó không phân biệt, nó cũng tương dung với ánh sáng khác. Thành nguyện của hiền thì mình làm nó giống như là một thế giới chùm chùm duyên khởi nhau, một mình dính ở đây mình lấy một chư Phật là cả thế giới nó chuyển động lại hết. Thành ra tôi nói là khi mà gì lễ Phật á, lễ Thiên Sư Tôn Nghiêm là vui lắm. Lễ Tôn Nghiêm tức là mình lễ Phật con gái nó cả một cái thế gian này, từ kiếm sanh địa ngục, ngạ quỷ súc sanh gì lên nó khỏi trời khỏi tiên, con kiến con heo con bò gì đang lễ Phật hết. Cái pháp giới mình đang lễ một cái là ảnh hưởng hết nó, nhưng mà có lò xa lò gần ở thế giới thập mười phương người ta lễ sao hướng với Phật hết. Thành ra thì mình lễ đúng tinh thần của Phổ Hiền Kinh Hoa Nghiêm á, hay phải cái mặt tính tượng ra thì nó mất công cái đúng rồi mình tắt là gì đó. Thì mình à, thế mình vừa lễ Phật á, tương tự trong tháng này phóng ra vô lượng sáng nên đại khái vậy. À, nhưng mà thật sự ra khi mà mình vừa ở đây cái pháp giới của mình lễ rồi cái pháp giới nó chuyển động lại sao? Thành ra mình để mà đúng tinh thần của anh em, công đức nó dữ lắm. Nên khi mình hiểu được vậy công đức nó nhiều à. À còn mình không hiểu mà chỉ nghĩ mình lễ mình thôi thì công đức nó phạm gì trong cái tay cái tâm mình nó nhỏ thì công đức nó nhỏ. Chứ thật sự mình hiểu tinh thần của anh em á là nó dính nhau chùm vậy đó. Tôi đang theo thiện pháp là quý vị đang chuyển theo hết. Thành ra do trong đức chuyện lên như công đức này quý vị được hưởng hết. Không, nhiều mình tưởng là thôi, cho cái tâm mình nó động thôi. Chứ thực sự ra bây giờ nếu không có một mình không á, mình lễ không á là chúng sanh xung quanh đều được phước báo hết.
Lễ không cái mà muốn quá trình như vậy.
Không phải. Không, tại vì cái sức giới tự học nó chuyển tự nhiên, cái lý tự nhiên à. Chứ nó. Còn mình hồi hướng phát nguyện là chuyện riêng. Nhưng mà giờ mình hiểu được tắc á, khi mình hướng vào Phật mình lễ một cái thì pháp mới giới nó dính cho mình mà. Không, mình lễ một cái pháp giới nó chuyển theo cái chuyện pháp liền liền, nó chuyển hết theo, nhưng mà có cái chuyển gần, có cái chuyển xa. Thì những người xung quanh mình ba má mình thấy mình lễ bắt giới pháp tâm là cái chuyện đó là chuyển gần. Không, còn chúng sanh nó địa ngục, chúng sanh nó dân bị chuyển hết. Không, nhưng nó chuyển xa thôi. Thành ra công đức đó là công đức vô lượng, bây giờ mình lễ Phật cái nó thành công đức vô lượng là cả một cái pháp giới nữa lễ theo. Thấy không, cái thằng con nghiêm là vậy đó.
Có nghĩa là một người
chữ
Phật thì cả một đám chữ theo
gì đó. Một người mà phạm tội cái là cả chúng sanh là bị nghiệp theo. Thành ra mình là nghĩa là thành ra mình sẽ trả tội cho chúng sanh. Bao nhiêu chúng sanh là bị nghiệp vì mình sẽ trả tội cho nó. Mình thành bậy thôi nhưng người khổ là mình phải lãnh nghiệp đó chứ. Thực sự ra là sao? Là tại vì dính chùm nhau mà. Mình làm bậy thì chúng sanh là bị ảnh hưởng mình, thì chúng sanh nó cũng sẽ tắc bậy. Bây giờ một chùm nha, thằng tắc bậy cả đám xung quanh nó sẽ tắc bậy, tắc bậy tiếp cả đám đó. Nó là như là mình hỏi là như là bơm nguyên tử vậy đó. Một thằng này nãy giờ nó bắn cái hạt kia, bắn thằng nọ vậy đó. Một chùm khắp giới chùm trùm như thở giống như bơm nguyên tử vậy đó. Thế là một cái hạt điện tử này nó dính hạt điện tử kia, nó dính hạt điện tử rồi. Thành ra anh còn làm một thiền pháp, anh tưởng là không có công đức nhiều, mình hiểu. Nếu mà cái tâm mình hiểu đến thằng Quan Nghiêm đó, thì công đức thành vô lượng. Mà làm thiện pháp mình vừa lễ một cái chúng sanh đang là hướng theo thiện pháp lễ của Phật nữa. Đó là cái ác pháp là cả chúng sanh một cái tâm họ đang chuyển qua cái ác pháp đó. Thành ra khi mình hiểu được thì không dám tác một ác pháp nhỏ, tại vì bao nhiêu nghiệp chúng sanh sao mình lãnh. mình chịu ác thanh lãnh hết rồi, chúng thanh nó tác hết một cái ác pháp vô, vô toàn bộ cái thế giới vũ trụ nó tác hết một cái ác pháp vô. Không, như đồng thời có những chúng ta khác đang tác thiện, mình cũng đang tác thiện phải không? Mình đang tác ác ở đây, nhưng mà có những sanh đang tác, thì bao nhiêu sanh đang ác đây thì mình làm cái nghiệp đó. Nhưng mà có một vị như Phật, có vị Bồ Tát, hay có cái vị niệm tức họ đang tác thiện, thì cái pháp giới thiện đó nó chuyển qua mình cũng chuyển qua, mình có làm thiện. Nhưng mà mình là đặt cái duyên giúp cho họ. Còn mình là nhân á, mình làm nhân thì mình phải trả quả. Không, nhưng mà mình là nhân rồi trả quả, tại vì mình tác nhân là cái quan trọng nhất. Còn người ta tác nhân thì mình là chỉ duyên thôi, thì mình nhẹ hơn. Thành nên kỵ là mình chỉ tác nhân. Tại vì mình tác nhân cho mình ảnh hưởng rồi mà. Còn chúng sanh á, tác nhân ảnh hưởng mình cho mình được cái duyên để mình tọa được hưởng cái đó thôi. Tại vì gần gần nha thì tác hưởng liền, nhưng mà thật sự mình buồn ở đây, sĩ Châu nó cũng buồn nữa. Không, tập pháp dính dính nha, buồn đây mà động chạm với người nào đụng biết rồi người đó có liên lạc với Châu, thằng Châu cũng buồn theo.
Chúng là một người buồn, cháu là buồn, lại buồn nhau luôn.
Cái pháp đó trùng cùng duyên khởi là gì? Thành nó đành chuyển thành thành cái thiện pháp,
trùng duyên đủ à.
Chứ trùng duyên khởi mình hiểu duyên pháp mình mừng lắm. Làm mình pháp nhỏ, cả chúng sanh được chuyển theo đó. Mình lễ cái Phật mình hiểu theo tinh thần của Quan Nghiêm á, mình vui mừng vô cùng là tại vì cái chúng sanh đang chuyển theo cái hướng có phước. Nó mà mình đọc kinh hay là mình tán gì cũng vậy đó, nhưng mà phải hiểu tinh thần đó, cái tâm mình hiểu gì đó. Nó thành ra khi mình hiểu như vậy, thành ra mình kỵ những điều ác cái nhỏ cũng làm, một cái điều kiện nhỏ cũng đáng làm nữa. Tại vì mình làm một cái là chúng sanh được lợi lạc, trong cái bộ đại tâm mình đã phát rồi, mình muốn chúng sanh luôn lợi lạc. Mà có chùm chúng sanh này, cả chùm trong cái thập phương thế giới ảnh hưởng, chứ phải nói chuyện một người, nhưng mà mình thấy là người gần nhất thôi. Rồi bây giờ nhân Đà La Võng pháp giới môn. Nhân này là India đó, nó gọi là cõi đế thích đó. Cõi đế thích là nhân này là đế thích tiên đó. Nó viết tắt cái nhân này là đồ tiếng Phạn, tức là đế thích tiên đó, Indra đó. Đà La Võng là cái lưới của trời đế thích. Nó trong cái đế thích nó có cái lưới, hay trong cái lưới đó, mỗi cái mắt cái lưới nó có viên ngọc. Nhưng mà cái một mắt lưới này là có viên ngọc. Thành ra mình làm cái gì đó, mình làm cái gì đó, trong cái hồng lưới đó, mình làm cái gì đó thì viên ngọc này ảnh hưởng viên ngọc kia, viên ngọc kia, viên ngọc trong viên ngọc này nó có hết tất cả viên ngọc khác, có luôn mình làm đó. Chứ mình lễ một vị Phật thì viên ngọc này nó hiện ra, mình lễ Phật, mình viên ngọc khác cũng có lời hiện. Thành ra bao nhiêu trăm ngàn viên ngọc này nhìn vô đâu thấy 100.000 cái hình lễ trong một viên ngọc. Thế là La Võng, tức là cái này nó dính vô cái gì, cái kia dính vô cái nhỏ cái gì đó. Cái Phật đâu nằm
trong lưới kệ hết đâu.
Thì là xong vừa tướng công rồi, thì nói về cái này tại vì tuyệt cái viên mãn công đức là sự, còn mình nói về tướng không thì nó không có dính líu trong động, nhưng mà khi nói sự là phải cái sự phải cùng một, nó phải được như vậy mới được gọi là sự của Phật. Cái này nó là nói như cái nghĩa lý trùng trùng vô tận. Cái này nó là trùng cái này trùng cái kia, cái trùng cái nào, hai trong viên ngọc này đó, bây giờ nó chiếu 1.000 viên trong này, nó chiếu 1.000 viên trong này, rồi trong 1.000 cái này nó lại chiếu vô trong một viên. Trong một viên, thành ra trong một viên này hồi xưa nó chỉ có đầu tiên á, một viên này nó chỉ có giữ viên này thôi, giữ 1.000 viên thôi, phải không? Rồi khi mà giữ 1.000 viên á thì trong này nó có 1.000 viên, thì 1.000 viên nó chiếu trong này, thì 1.000 với 1.000 là 1.000.000 viên trong này, 1.000.000 viên trong này lại chiếu qua đây, thằng này được 1.000.000 viên, 1.000.000 của 1.000 viên nó chiếu qua chiếu lại, thì nó là trùng nó ếm hoài không cùng tận. Nó gọi là như cái nhạn hoa vậy đó. Rồi chiếu hoài không cùng tận là vậy đó, nghĩa là trùng trùng như khởi. Thành ra khi mà nó cái sự ở bên Kim Quan Nghiêm nó khủng khiếp lắm. Sau đó bởi vì từ thời đó tôi tính giảng về cái vấn đề lý nhân viên, tôi giảng tôi không coi rồi, tôi không giảng nữa, không bao giờ mình thấy đủ data nên giảng hết. Nó dính như chùm vậy, làm sao mình giảng được cái nhân viên mà bây giờ mới nói là nhân viên gì sẽ bị cái gì, no way, không cách nào xác định được cái hậu quả. Trừ trường hợp mình thấy chữ Phật là một niệm thấy được thập phương, một cái thấy được như nhân Bà La Võng thì mới nói được cái đó thôi,
chính xác được.
Còn nếu không thì báo thảm là thiếu ba ta, mà thiếu ba ta rồi là không gì chính xác hết đó. Thành ra nó thì mình nó khắc sức là làm gì nhiều quá, cái lực nó mạnh quá thì có thể ảnh hưởng sanh ra cái đó, thì mình sẽ nói được tổng quát gì đó.
Thầy dạy một lớp sẽ tính giải quyết.
Còn nếu mà không là không cách nào, tôi tính giảng rồi đó chứ. Nghiên cứu bao nhiêu nhân viên rồi, 24 viên, 24 nhân, bao nhiêu quả, gì mình cũng phải bỏ rồi đó, thì không giảng nổi. Giảng là không nói được cái chính xác, không chính xác.
Không được nữa.
Không, nó dính nên là nó dính hết chiều này, nó dính qua chiều này, nó dính chiều khác, nó dính chiều kia, nó dính rồi là một loại ba chiều không là mình đã khó tắt rồi, một 10 chiều rồi, nó dính luôn cả không gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, thời gian. Làm sao mình đủ cái nhiêu để mình nói được một cái nhân quả, thành ra mình cái khắc xuất mình ra nó chỉ có một phần tỷ.
Cái này
không chính xác vậy đó.
Nếu mà đang là cao hay là dạng là chỉ số nó cao
thấy được nhiều hơn, thấy được nhiều hơn thì thấy data nhiều hơn thì cái xác suất nó chính xác hơn một chút vậy đó. Thì cái hạt châu trong cái Đà La Vọng Pháp Giới Môn là gì đó, trong một hạt á nó chứa một dạng hạt kia, nhưng mà trong khi mà nó chứa một dạng hạt kia thì không phải nó chứa một dạng nữa, là tại vì trên bản thể mà nó chứa một dạng kia thì một hạt này cũng chứa một dạng hạt, thành nó chiếu ngược vào trong này thì trong này nó thành một dạng, nhân cho một dạng nó thành một triệu. Mà khi mà cái này nó ra nó trở thành một triệu thì hạt này cũng là một triệu, thấy không? Hạt này chiếu thành một triệu thành ra một triệu của một triệu, trong này nó có một triệu, một triệu của một triệu, thì hạt này nó trở thành một triệu thành một triệu cái hạt nó đâu, thành ra đó là nó chiếu là vô tận pháp giới, không thể tưởng tượng được. Thì pháp giới trong cái thế gian này nó là nhân là giống là nó gì đó, nó chằng chịt, nó mắc xích nhau gì không có thể mà nói được, không có thể cùng tận được. Trùng trùng duyên khởi là gì đó, thành ra nó mà tác cái duyên tưởng đâu ra được cái nhiêu quả không có. Nó phát ra cái quả nó sẽ chạy hoài, đụng cái này cái kia, đụng cái nọ, nó đụng cái kia, rồi nó chạy hoài, thà mình tác thiện pháp đi, nó đụng mà tác ác pháp, nó chạy hoài, chạy miên diễn mà, nó chạy miên diễn, lực từ nó yếu đi, rồi nó chạy hoài trong cái pháp giới của nó vậy đó. Cái này thành ra nói trong cái quyền môn thứ sáu nói là tâm mỗi một ánh sáng xuất hiện 365.000 ức Phật, nó đại khái nó như vậy đó, cái đặc nhiên một viên ngọc mà hiện ra tất cả những cái viên ngọc vậy đó. Tâm ánh sáng chư Phật là hiện vô là 3.000 ánh sáng của chư Phật khác.
Nói cái nếu nói gì đây nói sai thì đã nói là không có bị bàn được số này.
Thì tượng trưng cho cái số vậy cho biết. Đúng ra nhiều kinh nó nói là vô lượng vô số vô biên. Cái hạn như giờ phiền não nhiều nhưng mà tượng trưng là 84.000 phiền não rồi cái gì đó. Thành ra nó nói là trong cái mà trong cái A Di Đà thì nó nói cái chuyện này nhiều lắm. Thì cái số đó thì không thấy thầy đồng ý nói là cái số tượng trưng cho nhiều vậy đó. Cái số đó có cái bài biển nó có nói nó căn cứ về cái gì đó. Nó thành ra cái trong này nó nói là trong cái cõi mà A Di Đà đó là nó có cái nhân đà lộng phẩm giới môn, tức là trong mũi hoa sen có vô lượng ánh sáng, trong ánh sáng có vô lượng khối Phật, cái chiếu qua chiếu lại vậy đó, trong sen nó thống nhất hết tất cả những cơ thể khác phát lại là đại khái gì đó. Mỗi hoa sen giống như hạt châu nữa, tùy thích hoa sen như thế đầy khắp cõi Phật. Trong cõi Phật có vô số hoa sen báo, một hoa sen phóng ra vô số quang minh khó tính biết, trong mỗi quang minh có vô số Phật khó tính biết. Nên mỗi đức Phật lại phóng vô số thuyết pháp an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật đạo vân 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 gì đó. À, cũng như là trong viên ngọc có hết bao nhiêu cái viên ngọc khác, cũng như bao nhiêu thế giới khác, kêu vật cho tao hình dạng của viên ngọc đó như thế nào trong này nó có hết đại khái vậy đó. Thì cái này nó nói là nhân là lỏng pháp môn, thành ra cảnh giới của Cực Lạc thực sự á, mình coi Cực Lạc nói gì thực sự không sẽ dĩ bàn được. Mình nói nó thuộc về cảnh giới mình viên mãn của Quan Nghiêm, khi mình hiểu thì mình không biết Quan Nghiêm thì thấy nó khủng khiếp lắm. Tại mình hiểu theo cái đó có tầm thường của mình ha, thường thấy nó dễ, nhưng thực sự mình tưởng tượng một cảnh giới mà khó thật như vậy, thực sự nó không thể tưởng tượng nó. Tưởng công đức Đức Phật không thể tưởng tượng nó.
Và làm sao không rất kỳ lắm.
Là tu tới bà đại tầng này kiếp, tầm mấy trăm đại kiếp mà không có công đức gì.
Lại cũng còn kiếp số này là chưa đủ vô lượng.
Nói ba tăng này kiếp là biết, nhưng A Tăng Kỳ là không thể đếm được, rồi kêu A Tăng là A Tăng Kỳ là cái số không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nó đều là chữ A Tăng Kỳ. Thác sự hiển pháp, thác là đem cái sự đó để hiển cái pháp để mà sanh ra cái sự giải thích. Bây giờ thành ra một cái pháp là ảnh hiện của tất cả các pháp, tự nhiên để giải thích gì đó, một cái pháp trùng trùng duyên khởi, những cái duyên khác nó tạo thành. Thì mà mình đem một cái sự để hiển cái pháp á thì nó hiểu theo cái nó sanh giải như vậy đó, hiểu cái pháp theo lối đó, tức là trùng trùng vô tận nè. Trên nên di trần pháp nào đều là sự cho người pháp giới, pháp nào cũng là nó cũng cảnh tan như vậy đó. Một pháp là nó bao gồm tất cả pháp, pháp này là Phật pháp cũng đó, mà địa ngục cũng có, chúng sanh cũng có, xuất sanh cũng đó, mà cái bàn cũng có, cái ghế cũng có, là cái gì đó. Khi mà hiểu được như vậy đó thì không có vướng mắt trong cái tướng này nữa thì thoát ra nó.
Cái này khác với lại cái
không, mấy cái này nó cùng một cái lý thôi. Nhưng mà nó lúc thì nó sử dụng cái này, sử dụng cái kia để nó nói. Chẳng hạn như bây giờ cái sự mà giải thích được gì thì là ngộ được cái nhân dung, cái là đem sự mà hiển pháp thanh được cái giải như vậy. Mọi cái là nó nói một cái điều kiện của mình. Vì vậy thì có thể tùy ý lấy một hạt bụi, một sự để hiển lộ toàn bộ pháp giới vô tận. Thời gian kinh hay đâu còn giảng đâu, À, đem cái này ra giảng hồi anh cũng hiểu. Đó thì giảng trên này, tại vì cái này nó bao gồm hết cả thế giới chư Phật trong này nè, nhiếp hết một cái sự trong này nè. Thành ra bởi vì thiền tông cái gì đưa ra con ai cũng thể ngộ được hết nữa. Tại vì nó tương dung cái lý của Phật nằm trong này, không phải là tương dung lý đâu mà tương dung toàn bộ tất cả những pháp giới chư Phật nằm trong này, bao nhiêu cái thuyết pháp Phật nằm trong này.
Nói sao thấy là dễ ngộ, vui qua không ngộ trời.
Không, cái này cái quan nghiêm này nó, nếu mà chịu khó nghi ngẫm để ý hoài nó hay đó. Nó là nó nói rồi nó triển khai cùng bộ với thập nhân duyên đó. Thập nhân duyên là nói là người nhân duyên thôi, thực sự ra khi người nhân duyên mà hiểu đủ tất cả các chiều không gian và thời gian luôn á thì mình thấy là đúng là cái giáo lý thập nhân duyên là nó biến thành cái giáo lý của quan nghiêm. Thành cái quan nghiêm đó là không, cái pháp nào cũng là không hết, gì cái pháp nương tựa nhau thành nên pháp nào cũng là không, pháp này cũng là pháp kia, pháp kia cũng là pháp nọ, nên là không thể nào pháp nào là pháp nào được hết trơn. Đó là nhân duyên nó trùng với nhau hết. Thành ra cái này đó, thành ra trong thiền tông á mà thấy cái tột lộ nó đem ra cái này nè, là tất cả các sự trong thiền tông đều hiểu được cái sanh giải môn được hết trơn. Thiền tông nó lấy cái nào nó làm độ mình cũng được, đánh mình nó là la cái cũng là ngộ, ví dụ cái vật gì nó cũng thể làm cho mình ngộ được hết. Cái cây nó chỉ cái cây cũng làm cho mình ngộ. Thành ra cái gì nói là tất cả một cái duy trần, cái pháp nào nó như là nó tìm ở cái sự vô ngày pháp giới, nó có thể tùy ý lấy một hạt bụi, một sự để hiển lộ toàn thể pháp giới, như đại sở sớ giết tượng đứng dơ mắt dơ tai mắt đều là đạo, tất cả các pháp thế gian đều là đạo hết. Thành cái pháp nào cũng có thể ngộ được, cái ngộ dễ nhất là mình ngộ được lý vô thường. Thành ra trong cõi Phật á, chẳng hạn như là gặp chư Phật ha, gặp các cây hoa sen ha, gặp ánh sáng vân vân thì chứng được vô sanh pháp nhẫn. Đại khái ý nó nói là dùng cái sự đó, nhưng mà tại khai tại tâm như này mình chắc hào quang thì thật dùng cái sự hào quang để hiển cái pháp sanh giải cho mình. Thấy không, cái thực sự ra là cái tâm mình như Bồ Tát á, thì Phật hiện cái gì ra mình cũng giải ngộ cho. Thấy không, cái hàng như là như ngày Ca Diếp thì Phật hiện cái hoa sen để giải ngộ cho ngài. Hoa sen đó chúng sanh không có là gì hết trơn. Tại bữa đó không biết tại sao có hoa sen á, chứ giờ nếu không có hai đại hoa nào đưa lên thì ngài thì cũng ngộ thôi.
Để nó cũng ngộ.
Thấy không, còn nếu không có cái gì đó dở tay áo lên đưa ngón tay lên cũng ngộ, rất nhiều thiền sư rất đưa ngón tay lên ngộ đó, không còn đưa ngón sen đâu. Thì thực sự là tất cả các pháp nó hiển cái lý, hiển được cái lý gọi là pháp giới trùng trùng duyên khởi. Pháp giới trùng trùng duyên khởi tức là cái pháp này không bản thể, nó không có thật, nó nương tựa nhau hết, nên cái pháp nào cũng là nó mà không phải là nó.
Lúc mà đức là cái gì ngộ được cái ngộ đạo là ngộ được một cái sự
không biết là ngộ vậy biết được. Vì tại vì trong bốn cái này nó có từng lớp, sự thì có thế gian pháp, sự thì thế gian pháp ngộ, nhưng mà lý rồi đầu là có thể là bắt đầu từng bậc chúng sanh ngộ từ từ, lý pháp giới rồi sự pháp giới rồi sự vô ngại pháp giới là ngộ từ từ. Cái sự vô ngại là cái cung bột của chư Phật là Bồ Tát là thập độ cao, không phải ngộ đến chỗ đó.
Chỉ còn
nhiều khi ngày ngộ ngày ngộ không, nhiều khi ngày ngộ lý pháp giới à, ngày ngộ được lý tánh không đâu. Thành đâu có gì để ý á, ví dụ như gì tác là cái pháp nào á, thành luôn luôn cái tâm mình tập cái tỉnh thức là gì đó, cái niệm của cái pháp nó tác và cái nó có lợi lạc chúng sanh nhiều ít. Tại là mình nhân làm cho chúng sanh lợi lạc, hay là mình nhân làm chúng sanh đau khổ, mà là cái nhân này nó bị ảnh hưởng quả nhiều lắm, nặng lắm. Thấy không? Thành ra mình tác cái pháp đó, mình cảm thấy mà chúng sanh xung quanh bị ảnh hưởng, mình cảm thấy một vài người mình xung quanh ảnh hưởng, thực sự toàn bộ chúng sanh Phật phương sẽ bị ảnh hưởng hết đó.
Ta lại không vui.
Không, người ta ảnh hưởng à? Tại đó mình vẫn dính với một pháp giới với mình mà. Thấy không? Thành ra tác thiện là nó ảnh hưởng, nhưng mà cái ảnh hưởng họ đối với lực tác của họ ít hay nhiều là tùy theo cái nghiệp họ hướng về ác nhiều, thì cái lực thiện qua thử qua nó không đủ lực chuyển cái lực thiện hoàn toàn thiện, nhưng mà nó chuyển tầng đâu có chuyển hết á. Tại trong cái quan niệm pháp giới là thể mà anh dính với một chùm nhau, anh chạy ở cái đầu này thì cái này nó ảnh hưởng, nó phải chạy theo. Nhưng mà về trong người nó có nhiều lực lắm, nhất lực này nó mạnh quá thì anh thấy nó lệch chút thôi. Thành ra anh mà làm thiện á, cả chúng sanh lợi lạc, chứ phải một vài người lợi lạc đâu, cả chúng sanh lợi lạc. Cũng như nãy Bồ Đề Tâm vậy đó, như ông ba mình dính hết đó, cái gen nó dính nhau lẫn cực nhau chùm vậy đó. Thành ra tất cả cái vừa ta ngộ rồi đó, thì tất cả các pháp ha, họ đều thuyết pháp được hết đó. Tại vì tất cả pháp đều là Phật pháp hết ha, thì họ đem cái sự, họ mới hiển cái pháp làm cho mình hiểu. Trong cái phần Bồ Đề Đạo Tràng của kinh này nè, nó chép nè: là thằng ấy có cây bồ đề, là do trong thấy cây bồ đề ấy mà có ba thứ nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hay là vô lượng nhẫn, ba là sanh pháp nhẫn. Phật bảo là các Phật như vậy, cây quả, cây cối, chúng sanh đều là Phật sự. À, tức là bây giờ, tại vì ở trong này nói là tại vì thấy được cái cây đó thôi mà sanh mình được ba nhẫn, tức là trong cái cây này nó có cái pháp động nó làm cho mình được ba nhẫn đó luôn. Thì thực sự ra đó là trong cái cõi đó là do công đức của Phật làm tâm mình thanh tịnh mình có liền. Thì thực sự bây giờ đang thấy cái này, nó tâm mình cũng có ba nhẫn nữa, ảnh hưởng nhẫn, tức là nó bị ảnh hưởng thôi, nó chưa có tùy thuận sao được.
Vô
thượng là cái tâm nó theo rồi đó, theo tâm nó thành rồi. À, như thuận là cái là mềm giả theo nó được, dính nó vô được, mới làm đến bị ảnh hưởng thôi, cũng như là nó nghe nghe rồi là cảm thấy cần phải suy nghĩ tính toán rồi mới làm theo được, phải không? Rồi cái pháp giới kế là thập thế cấp pháp dị thành môn, ta nói theo chiều thế gian á, chiều thời gian, và không giờ nói chiều thời gian. À, môn này biểu thị sự kéo dài hay rút ngắn vô ngại, kéo dài là bị thời gian kéo dài hay thời gian rút ngắn. À, tám môn trước biểu thị tướng duyên dung theo chiều ngang không gian, còn môn này chiều biểu thị chiều ngang với chiều dọc. Thập thế là 10 đời đó, thập đế là đời quá khứ, vị lai hiện tại là ba đời, tam thế rồi phải không? Ta nói tam thế Phật là gì đó, tam thế Phật là Phật nào? Thành ra thập thế là đó, tam thế bây giờ thập thế hay là đời quá khứ, đời vị lai hiện tại, hay mỗi đời lại có quá khứ, vị lai hiện tại nên thành chính thế, chính thế nhập vào nhau thành một tổng thế, thành ra 10 thế. Hay tổng thế hợp với chính thế trên thành ra Phật thế. Không phải một cái mà tổng của chính cái kia nó cũng phải là một thế. Rồi tổng của chính cái rồi kia là một thế, và tất cả những cái đó luôn, và có tổng có biệt gồm chung lại hết, nó thành ra Phật thế. 10 thế này là có khác biệt thời gian nhưng đồng thời diễn hiện toàn vẹn. Hay nên gọi là cách pháp. Cách pháp tức là không có cách là không có đúng đó. cách nhìn vật cách pháp tức là nhìn đó. Cách này tôi không tạo nghĩa là gì, cách pháp dị thành tức là dễ thành tựu, hai cách pháp sai khác, cách tức là sai khác, một lúc thành tựu nên gọi là dị thành. Hai thành ra khi mà họ đạt được cái thập thế cách pháp dị thành này nè, hai tức là họ một cái pháp hiện ở quá khứ thì một cái pháp này họ nhìn họ biết được quá khứ của quá khứ, tương lai của quá khứ, tổng thể của pháp họ nhìn tâm nghiệm thấy hết. Thành ra trong kinh pháp qua đức Phật muốn quyền trí được nhìn cái hiện tại thật là quyền trí này, an nan này gì đó, tương lai thành còn nhìn thấy biết hết á. Thấy cái đó là cái pháp viên mãn mà. Cái này nếu mà có cái này thì nó là cái sự viên mãn của cái này, tại vì Phật thấy nhìn thấy sự liên quan chùm chặt 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 gì đó. À, thành nó biết trong tương lai chuyển pháp này nó chuyển pháp kia chuyển sao. À, trong biết vô lượng kiếp là một niệm, biết một niệm tức là vô lượng kiếp. À, trong một niệm á thấy được hết vô lượng kiếp quá khứ, vô lượng kiếp hiện tại, quá khứ vô lượng kiếp hiện tại, hiện tại là chỉ có một niệm thôi. À, ta trong một niệm thấy hết ba đời, ba đời là dài, một niệm là ngắn, thì cái thập thế nó vậy đó. À, đại sớ viết đại sớ ví dụ mình cho dễ hiểu nè, như giấc mộng một đêm thì kéo dài cả trăm năm. Đại sớ là ai vậy, là cái kinh gì đó, Hoa Nghiêm gì đó,